Trị cố ngã đẳng hàm đương. Hàm đương nghĩa là cùng, chúng ta cùng nhau, nên đế tính. Đế tính là chân tính, chính là sau khi đã nghiên cứu kỹ, hiểu biết rõ mới tính. Đấy gọi là đế tính. Đế tính không phải mê tính, chính là phải làm rõ, hiểu thấu rồi mới tính. Thận mạc hoài nghi, câu này hết sức quan trọng. Vì sao vậy? Vì nếu nghi ngờ thì quý vị sẽ chẳng chịu nghiên cứu, học hỏi. Quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được. Cho nên chữ nghi này trong Bồ Tát Pháp là chướng ngại lớn nhất trong giáo Pháp Đại Thừa. Chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát là nghi. Nghi chính là tham sân si mạn nghi trong phiền não căn bản. Phiền não căn bản có 6 thứ, phía sau có ác kiến, chính là kiến giải sai lầm. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Nghi này chẳng phải là nghi ngờ bình thường, mà là nghi hoặc đối với lời dạy của Thánh Hiền. Ở trường lớp hiện nay, thầy dạy học sinh luôn phải biết nghi ngờ, phải đặt dấu hỏi. Đặt dấu hỏi với cả Thánh Hiền xưa thì chuyện này khá rắc rối đấy. Khi đặt dấu hỏi lên Thánh Hiền thì tôn trọng chẳng còn. Tâm thành kính chẳng còn. Ở Trung Quốc, ngàn vạn năm qua không có cách dạy này. Chỉ luôn dạy tin tưởng, không dạy nghi ngờ. Nhưng ở nước ngoài thì từ bé đã dạy quý vị phải hoài nghi. Chẳng hề dạy quý vị tin, chỉ dạy quý vị nghi ngờ. Đây là điểm bất đồng lớn nhất trong hai nền văn hóa. Chúng ta phải biết nền giáo dục Trung Quốc từ bé, từ mới sinh ra, trẻ con đã được dạy phải tin. Phải kính, phải tôn trọng cha mẹ, người trên. Nên người xưa biết hiếu với cha mẹ, tôn kính thầy. Đấy là điều đã tạo nên động loạn của cả thế giới hiện nay, đã khiến trái đất gặp nhiều thiên tai biến loạn. Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Có thật không? Chẳng phải tôi nói, mà là lời Phật dạy trong kinh. Thánh Hiền xưa nói trong điển tích, và các nhà khoa học hiện nay báo cáo chứng minh thật 100% đó. Vì sao lại thật? Chúng ta cùng nhau học hỏi. Lâu ngày các bạn cũng biết, trong kinh điển Đại Thừa Phật đã nói, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sinh. Nếu như tâm quý vị kiên định, tâm quý vị thành thực, tâm quý vị cung kính, thì sông núi đất đai sẽ tốt lành vô tận. Sao lại có thiên tai được? Đâu ra đạo lý này? Chưa từng nghe qua ở Cực Lạc có núi lửa phun trào, chưa từng nghe nói nơi ấy bị động đất. chỉ nghe bảo ở Cực Lạc rất vui, rất mát mẻ, thanh tịnh, rất tự tại. Chẳng hề nghe nơi ấy có thiên tai. Tất cả đều do tâm tạo ra. Nhất tâm ở đó chính là tâm chân thành, tâm thuần tịnh, thuần thiện tạo ra thế giới Cực Lạc. Vậy còn thế giới hiện tại của chúng ta, hiện đầy nghi ngờ. Ngờ vực khiến mặt đất trở nên xốp, lơi ra. Vốn đất rất cứng chắc, do quý vị nghi nhiều, gì cũng nghi nên đất đã lơi, và núi mới lở sụp. Thể hoài nghi thì là lơi ra. Chính là theo lý thế này. Rắc rối lớn lắm đấy. Nắm kỹ, hiểu rõ rồi thì quý vị sẽ khẳng định nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng hề sai. Thiện nhân thiện quả, thế giới Cực Lạc thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện sẽ cảm được tịnh độ, lạc độ. Ở thế giới của chúng ta xưa nay, Đông Phương thì có thánh hiền giáo huấn nên duy trì được hiện trạng này. Phương Tây thì có tôn giáo dạy dỗ cũng duy trì được hiện trạng. Người thời nay chẳng cần thánh hiền, người phương Đông chẳng cần thánh hiền nữa. Đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Phương Tây chẳng tin tôn giáo, không tin Thượng Đế. Họ tuyên bố Thượng Đế đã chết. Thế giới hiện nay ra nông nổi này, ta đọc sách thánh hiền thì hiểu. Họ bảo chúng ta là dị loại, bảo chúng ta mê tín, ngu si. Quý vị nghĩ xem còn có cách nào? Chúng ta tu chân chánh, dùng thiện tâm, thuần thiện, chân chánh. Những người cùng tu học với chúng ta càng đông càng tốt. Nơi này chúng ta cư ngụ thì nơi này chẳng có thiên tai. Những kẻ đa nghi thì chỗ họ sẽ có tai họa. Đã nhìn thấy quả báo này mà họ vẫn không tin. Thì chỉ có một số ít nhà khoa học tin thôi. Vì sao vậy? Vì nhà khoa học hiểu đạo lý đó. Hiểu núi sông đất đai có liên quan với khởi tâm động niệm của ta. Phát hiện này mới tìm ra 30 năm gần đây, là một thành tựu vĩ đại tuyệt vời của khoa học. Ngày nay chúng ta có lòng tin kiên định với thánh hiền, với Phật pháp đại thừa. Có thể nói một nửa là nhờ báo cáo của các nhà khoa học khiến chúng ta hiểu sự thật. Nếu không tiếp xúc được với những báo cáo này, sẽ vẫn còn một ít nghi ngờ. Tuy không lớn nhưng vẫn có nghi ngờ. Vì sao vậy? Vì phiền não tập khí của chúng ta chưa buông bỏ được. Hễ buông xuống được là chứng đắc. Thường thì tâm chúng ta thanh tịnh hơn người bình thường, nhưng mức độ thanh tịnh đó so với Phật cùng Bồ Tát thì còn kém xa quá. Nếu so với người nông nổi sân si hiện giờ thì đương nhiên chúng ta rất thanh tịnh, nhưng đem so với Phật cùng Bồ Tát không ổn. Bây giờ ta đã xem báo cáo của các nhà khoa học rồi, ta đã có lòng tin, đã nâng cao tín tâm nơi mình, nâng lên thật cao. Thận mạc hoài nghi, chúng ta hoàn toàn khẳng định rồi.